nơi đến xa xôi bình yên.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 1600 AM trên đài Sài Gòn Dallas Radio ngày hôm nay. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Không xa lạ gì nữa, chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair. Tiệm của chú tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách. Nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Chủ nhật nghỉ, số phone để có thể liên lạc với địa tiệm của chú đó là 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng. 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về chiếc xe cùng với chú Anh Bằng qua số điện thoại quen thuộc của đài đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngay trên đường dây, Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng.
Anh trước.
Dạ vâng, Kim Anh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả và xin gửi lời chào tới chú Anh Bằng và Thảo My. Câu đầu tiên muốn nói với chú Anh Bằng là Happy New Year, tuy là hơi trễ một chút xíu vì mình đã có những cái chương trình cuối năm và bây giờ đây là chương trình đầu năm của năm 2018 khá là đặc biệt. Không biết là chú Anh Bằng đã đón New Year như thế nào, xin mời chú.
Dạ vâng, thưa cô, rất tiếc là cái chuyện vui nó lại không đến đầu năm đầu tháng, thì anh Bằng có hai cái đám ma rất là buồn. Anh Bằng, cái đám ma đầu tiên là con của anh Trương Minh Ẩn, cũng là người nói chuyện trên đài này về cái vấn đề an ninh. Anh Bằng xin trân trọng chia buồn cùng anh Trương Minh Ẩn, sự ra đi của cháu anh Bằng và gia đình xin thành kính phân ưu với anh Trương Minh Ẩn. Anh Trương Minh Ẩn, em trai của anh Trương Minh Ẩn, con của em trai anh Trương Minh Ẩn lấy em con của em gái anh Bằng, thì nó cũng có một cái sự ràng buộc quen biết. Còn cái thứ nhì là người bạn cảnh sát già của anh Bằng ngày xưa, là anh Bằng xin thành kính chia buồn, sẽ cầu nguyện và sẽ đưa đám tang anh ngày mai tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tuy nhiên, anh Bằng xin chia buồn cùng chị Xuân và hai cháu cho cái ma của anh Trần Văn Sinh. Anh Bằng cũng có một cái kỷ niệm vui buồn. Nói đúng ra thì cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với anh Trần Văn Sinh khi còn ở trong một cái division. Anh Xuân thì chuyên về cái Crime Prevent Unit. Anh Bằng thì bên tác chiến DEA. Nhưng mà cái giờ rảnh rỗi thì anh cũng rủ anh Bằng để đi bắn, để coi cái sự chính xác của mình nó còn chính xác hay không. Thì anh này thì ảnh có cái cặp mắt con đậu con bay. Khi mà ảnh nhìn cái target thì cái target này mình chỉ có 5 second thôi, từ 1 tới 5 second. Khi mà mình đối diện với tử thần là cái sự chính xác phải có. Thì anh Bằng cũng đã bắn lầm, là tại vì có một cái hình là cái người đàn bà họ bế đứa con cầm cây súng, mà mình có 5 second mà mình vội vã là mình sẽ make mistake, mình giết cái indigenous people. Thì anh Xuân là cái người có thể nói là chậm hơn nhưng mà lại chính xác hơn, không vội vàng, không có lầm. Thì khi mà anh nhắm vô cái target thì anh bằng thường hay giỡn với anh nói rồi, thì ông nhìn cái target, ông nhìn tôi vậy cha nội. Thì cũng có những cái chuyện vui ngoài lề, tại vì thì cũng biết đó, anh có cái cặp mắt là con đậu con bay. Khi mà anh nhắm cái thả gịch mà mình nhìn ảnh thì giống như là ảnh nhìn mình vậy. Thì đó là cái chuyện vui mà thời anh Bằng còn trong cái division với cái anh Xuân. Thì một lần nữa anh Bằng xin chia buồn cùng chị Xuân với hai cháu và anh Trương Minh Ẩn, và trở lại với chương trình thưa hai cô.
Dạ vâng, Kim Anh cũng xin gửi lời chia buồn, tại vì chú Trương Minh Ẩn cũng là một trong những người cũng khá là popular ở trong 1600 AM. Tuy là mình đầu năm mình nghe những sự mất mát như vậy thì mình cũng cảm buồn. Tuy nhiên là cuộc sống mà mỗi ngày nó mỗi chuyện và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kim Anh và Thảo My xin thay mặt những quý vị thính giả yêu mến gia đình chú Trương Minh Ẩn cũng như là đài 1600 chia buồn cùng chú Trương Minh Ẩn và gia đình. Và hồi nãy chương trình Garasia cũng có anh Tuấn cũng xin gửi lời chia buồn, một vị thính giả của đài cũng xin gửi lời chia buồn tới gia đình của chú Trương Minh Ẩn. Hy vọng là gia đình của chú sẽ sớm vượt qua được những cái mất mát này. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chú Bằng rất nhiều, vừa là một người hợp tác cộng tác viên rất là lâu năm của đài, cũng là luôn luôn có những cái tình cảm đặc biệt với tất cả mọi người trong đài 1600 AM. Và xin cảm ơn chú rất nhiều đã gửi lời chia buồn cùng tới gia đình của chú Trương Minh Ẩn. Và bây giờ thì xin phép mọi người mình sẽ trở lại với chương trình Chiếc Xèo Bạn trong chương trình đầu năm 2018 này nhé. Dạ thưa chú, thì không biết là cái chương trình cuối năm vừa rồi mình đã làm xong, và bây giờ đây là cái chương trình đầu năm, thì không biết là một vài ngày đầu năm thế này thì gara của chú không biết là có đông khách hay không, hay là có những cái chuyện vui nào để có thể chia sẻ qua những cái mất mát vừa rồi.
Dạ vâng thưa cô, thì sau cái trận mà đông đá thì ngay cả cái tiệm Chu Tao Sinh cũng bị ảnh hưởng, bởi vì những cái ống nước nó bị frozen thì nó bể ống. Anh Bằng vừa là làm một người thợ máy mà vừa là một người plumbing, và là cái người sửa cái hai cái nhiệm sở vệ sinh, một cho đàn bà một cho đàn ông, nó cũng bị trở ngại về cái vấn đề những cái ống nước bị frozen nó bể. Và ngoài kia thì hiện thời anh Bằng có 5-6 chiếc xe là bị đông đá với hư máy, là tại vì ảnh hưởng bởi cái mùa đông thì công việc nó rất bận rộn thưa cô. Tuy nhiên thì cũng có một cái chuyện vui, thì có cái anh đi vô cái sở làm, người ta nói tại sao giờ này là chiều rồi mà ông lại mang kiến đen mà ông đi làm vậy cha nội. Thì ông boss mới mở cái cặp mắt kiến ra thì anh thấy hai con mắt anh này bầm tím. Hỏi tại sao anh bị bầm tím, anh nói bệnh này là tôi bị vợ đánh là vì tôi có bầu, xong còn bên này á thì tôi bị bồ đánh là tại vì tôi có vợ.
Wow, đúng cái này là xui lắm rồi chị Kim Anh ha. Đúng bị rồi. Vừa bị bầm hai mắt, vừa bị hai bên vừa bị guilty hai bên luôn.
Dạ vâng, mà cái việc mà cái nước, cái ống nước đông đá ở bên Dallas này Kim Anh thấy cũng rất là thường, tại vì thời tiết mà nó quá lạnh như vậy đó. Thì có một cái người đã cũng nói với Kim Anh là khi mà mở nước và trời đông đá đó quý vị, thì mình nên mở nhỏ thôi để tránh cái trường hợp mà bể ống nước, đúng không chú?
Dạ vâng thưa đúng. Ngoài ra nó còn như thế này, có những người mà hiện tại trong 6 chiếc xe đang nằm là trong đó đã là 3 chiếc nó bị về cái vấn đề người ta ý y cái xe, mấy cái xe truck cái cũ đó, là khi mà cái nước nó qua cái bình nước mà dự bị, tức là cái overflow tank đó, thì khi mà nó qua bên đó nó giữ ở đó, khi mà cái máy nguội nó sẽ lấy nước từ cái bình nước phụ nó trả về cái bình nước chính. Nhưng mà nhiều ngày á mà cái máy nó chạy nó bôi nước á, thì cái nước nó bị thất thoát đi một phần nào. Nhưng mà người ta xem thường cái vấn đề nước antifreeze thì họ chỉ có đổ dậm thêm cái nước lạnh thôi, nhưng mà không ngờ cái nước lạnh nó nhiều hơn cái trọng lượng mà chống đông. Thành thử mấy cái máy nó bị nước đá, xong nó dở cái cylinder head. Tại vì Kim Anh cũng như Thảo My cũng thừa biết cái phân lượng của cái nước lạnh khi mà nó đông nó đông đá thì nó sẽ expand, thì cái trọng lượng của nó một thì nó sẽ nở lên tới 1/4, thì cái nước nó có trọng lượng nhiều hơn cái nguyên thủy của nó. Còn cái nước antifreeze thì cái trọng lượng một nó thì nó là một thôi, nó không có expand. Mà mấy người này họ không có biết, họ cứ để như vậy mà họ chạy, thành thử khi mà đậu overnight nó expand, nó làm hư cái máy, là một cái chuyện đáng tiếc đó, thưa hai cô.
Dạ vâng, một cái thông tin rất là bổ ích, là tại vì mấy ngày vừa qua đó, nói chung bằng là ngoài đường nó rất là lạnh, và khi mà mình lái xe có những cái quẹo đó mà mình gặp thấy nước mà mình chạy hơi nhanh nó cũng trơn trượt theo, tại vì nó đông đá lại rồi, thành ra là rất là nguy hiểm. Hôm chủ nhật vừa rồi thời tiết rất là khó chịu, nó lạnh và nó còn có gió nữa và đông đá nữa. Và một cái mình muốn hỏi thêm chú bằng là trong cái thời tiết như vậy đó thưa chú, thì mình nên lái chiếc xe của mình để cái chế độ nào để mà mình lái như thế nào cho nó an toàn nhất, đặc biệt là với cái máy hít. Và đôi khi đó phải nhắc là cho quý vị biết là phải biết làm sao để defrost cái kính để cho nó khỏi có bị frozen.
Dạ vâng, cái vấn đề này mình đã nói rất là nhiều lần trên đài, nhưng mà không bao giờ là đủ đối với chị em phụ nữ. Đôi khi những người ta không có nghe được thôi chú. Thì có thể là cảm phiền chú có thể nhắc lại cho quý vị thính giả cũng như Thảo My và Kim Anh những cái cách để lái xe an toàn và không có bị mờ cái kính khi mà mình bật hết đó chú.
Dạ vâng, nếu mà cái trường hợp mà nếu nó đông đá thì mình chỉ mở cái defrost mà mình mở lại về bên hít. Còn nếu mà cái moisturizer đó tức là nó bị ố đó,
yeah,
thì mình mới mở cái máy lạnh và cái máy sưởi cùng lúc để nó clear cái vision của mình, là cái tầm nhìn của mình đó. Rồi thì mình nó bị moisture thì mình dùng cái đó. Còn nếu mà nó bị đông đá thì mình mở cái defrost mà mở sưởi không. Còn ngoài ra đó, những cái xe nó trang bị nó có để cái defrost mà nó sưởi, và dẫn những nó có cái resistance cho cái sưởi phía cái kiến đằng sau. Mình bấm cái đó thì cái sưởi này nó sẽ làm cái đá tan đi mà mình không cần phải cạo nó, là như vậy là mình làm đúng. Còn cái vấn đề mà mình chạy mà cái mình cảm thấy cái xe mình nó không có thăng bằng, nó trượt một vài lần đó, thì mình nên trả từ cái đi, trở qua cái số 3 tức là cái số lớn. Nhưng mà khi mà cái mình đi qua cái tuyến đường mà nó có đất đá nó trơn trượt mà mình thấy rằng là cái xe nó lao chao đó, thì mình càng xuống cái số nhỏ chừng nào á thì là cái số đó là cái số bám đường nhiều nhất á, thưa hai cô.
Ồ dạ. Nếu mà chị em phụ nữ nào đang lắng nghe chương trình thì mình hãy nốt lại quý vị nhé, tại vì đôi khi có những lúc có những cái mà mình cần phải nhớ, giống như là khi mà cái anh đã từng bị một lần khi mà mờ cái kính như vậy mà mình lái xe trên đường đó, nó rất là nguy hiểm nha. Mình chỉ đoán chừng thôi, thì thành ra là hôm chủ nhật vừa rồi lại nhắc cho mình thêm một lần nữa là mình nên phải cẩn thận khi mà mình lái xe trong cái thời tiết mà rất là đông đá thế này. Và bây giờ thì có một vị thính giả đầu tiên của chương trình, cảm ơn, xin mời nhé. Hello.
Dạ vâng, Thảo My và Quý Anh xin chào anh, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi là Trung, tôi kính chào anh Bằng và hai cô xuống nhân viên,
dạ vâng,
Kim Anh với là Thảo My. Dạ. Tôi có câu hỏi đây là với anh Bằng á, là bây giờ có ý định muốn mua chiếc xe chạy total electric á, mà không biết cái vấn đề mà cái xe total electric á, bây giờ nó bắt đầu phát hành thì theo cái cách tôi thấy thì cái bảo trì của cái xe điện với lại cái xe chạy bằng xăng á, thì cái nào thì anh Bằng thấy thì nó lợi hơn anh Bằng?
Dạ thưa anh, thì nó có một cái ưu điểm và nó cũng có cái khuyết điểm. Cái xe điện á, thì cái sự bảo trì nó không có cần thiết nhiều bằng cái xe mà chạy bằng cái máy xăng, thì nó cần phải thay nhớt, cần phải bảo trì nước, coolant, dầu thắng, dầu tay lái. Còn cái xe điện đó, nó toàn diện, nó sử dụng bằng điện đó, thì khi mà nó bắt đầu có cái sự hư hỏng đó thì đương nhiên cái sự tốn kém nó sẽ gấp tới 3 lần cái tiền xe chạy bằng xăng anh. Cái đó là cái ưu điểm của cái xe điện. Nhưng mà cái khuyết điểm nó thì anh Bằng khuyên anh là như vậy: khi mà một cái phát minh nào mà nó ra thị trường đó thì thường thường nó hay có những cái sơ xuất về cái tương lai sau này. Thì cái hay nhất mà chính xác nhất mà mình đỡ mất cái thời giờ, mình đừng nên mua vội nó vào cái thời điểm này. Mình hãy để cho người Mỹ họ sử dụng trước, rồi mình học cái kinh nghiệm của họ, mình đi sau họ. Mình không có mất mát gì, nhưng mà ít ra mình học được cái kinh nghiệm sử dụng cái xe điện này, để coi cái trở ngại của nó là như thế nào. Khi mà mình thấy cái sự hoàn hảo của nó trên 50% thì lúc đó mình mua cũng không có muộn. Tại vì bằng chứng cụ thể là anh Bằng đã từng trải và từng huấn luyện hàng năm về những cái loại xe này. Khi mà cái hybrid system mà chạy nửa xăng nửa điện đó nó ra thị trường thì anh Bằng cũng phải học để lấy cái license này. Thì kinh nghiệm cho thấy khi mà nó ra thị trường thì ngành truyền thông cũng như TV họ giới thiệu rất nhiều. Nhưng gần đây thì cái trở ngại về cái battery của nó cũng rất nhiều, thành thử cái hybrid nó không có đề cập tới nhiều. Khi mà nó đổi từ cái động cơ qua cái điện á, nó quay đi, nó khua, nó gây cái khó chịu thì cũng có cái trở ngại, cái bất cứ gì nó cũng có cái defect thì hết. Nhưng mà nếu mà anh có ý định đó thì anh Bằng khuyên anh mình có thể nán lại một năm, nhưng mà cái sự mà mình mua sau là cái sự thành công trước, còn cái người họ mua trước á, họ sẽ một là cái sự thành công của họ mình mừng mà họ là chọn đúng, còn nếu mà họ chọn sai thì sao? Thì bây giờ mình đi sau là mình không bao giờ làm cái mistake giống những người đi trước, thưa anh.
Vậy cảm ơn anh Bằng nhiều, cái đó là một cái lời khuyên rất là đi tôi đang tính mua, nhưng mà bây giờ nghe nói vậy chắc phải chờ cái chừng 2 năm nữa, 3 năm nữa rồi lúc đó là cũng không buồn phải anh Bằng ha.
Dạ vâng, thì bây giờ anh thấy không, cái lời khuyên này anh Bằng nghĩ nó chính đáng, mà tất cả mọi người đang nghe đài cũng thử suy nghĩ coi mọi cái phát minh nào mình thấy nó đã hoàn hảo chưa, từ những cái vật dụng trong nhà cũng như những cái đồ xài hàng ngày, mình thấy những cái thứ mà nó phát minh mới nó thường hay nó có defect, như chẳng hạn như xe cũng bị defect về cái vấn đề e bệ cái này kia, thì mình để coi cái loại xe nào họ bị recall nhiều nhất thì mình tránh mua cái xe đó, để mình luôn luôn là mua cái xe tốt và mình tránh được cái trở ngại phiền phức cho mình, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Bằng nhiều, chúc anh Bằng vui vẻ và chuẩn bị đón năm mới của âm lịch ha anh Bằng ha.
Dạ, dương lịch rồi mình sẽ qua âm lịch.
Dạ vâng, xin cảm ơn
rất nhiều
anh rất nhiều.
Dạ vâng,
vị khán giả đầu tiên của năm 2018 với cái show đầu tiên,
với cái show
đúng không?
Với show Chiếc Xe Và Bạn này. Và vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị thính giả có những thắc mắc về chiếc xe của mình thì hãy gọi vào để được đặt câu hỏi cùng với chú anh Bằng nhé. Và sau đây Thảo My Kim Anh xin được mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin vâng. Chào chị, một cái vị đồng minh của Thảo My và Kim Anh ạ. Xin mời
luôn,
xin
rồi.
Mời chị cho biết quý danh cũng như là đặt câu hỏi cùng với chú ạ.
Hello.
Dạ vâng, chị nghe rõ không ạ?
Anh nghe không?
Dạ đúng rồi, xin mời chị. Xin mời chị đặt câu hỏi cho chú anh Bằng.
Dạ. Muốn hỏi biết xe thiếp á. Em tính mua đó, nó xài được không anh?
Chị hỏi lại lần nữa được không ạ?
Chiếc xe ship á.
Chị muốn mua lại chiếc xe ship đúng không ạ?
Mà thưa cô, cái loại đó là loại nào, cái xe ship?
Xe ship nó bị 2 cửa, 4 cửa mở nuôi đó.
Nó có cái quen
cửa. Cái loại mới
à? Ý chị muốn hỏi là mua cái xe hiệu ship đó đời mới bây giờ đó chú Anh Bằng.
Biết nhưng mà nó có nhiều loại, nó cũng là Jeep nhưng mà phải biết cái loại nào. Quen là Grand Cherokee.
Nó nhuông nhất á, nó hình nhuông á.
Quen là. Ok, thì thường là cái loại xe này là từ hồi xưa là giờ nó 2 cửa, nhưng bây giờ mới đây nó có ra 4 cửa, nhưng mà cái loại xe này nó bị trở ngại ở ngoài thị trường rất nhiều, cô ơi không nên mua nó. Là tại cái xe này á, nó còn mới tôn á, mà ngay cái cushion của bà vợ cũng có mua một chiếc và cũng bị vậy, trở ngại, nó bị lít nhớt chứ nó bị hao nhớt. Và mà cái đó là cái 2014 á, chứ không phải là cũ đâu, mà nó, nó vẫn bị trở ngại về cái máy hao nhớt và cái máy 3.8 nó đốt nhớt nhiều lắm cô.
Dạ đây
là thấy cái xe nó đẹp quá muốn mua.
Dạ vâng, thì nếu mà cái dạng xe này là thuộc về cái sport, người ta để chạy đường đất với chạy đường núi, đường rừng, chứ nó không phải là cái loại chạy trong thành phố. Thành thử cái loại xe này cô đi á, thì nó phụ nữ thì cũng thấy là sorry cho cô, thì cái loại xe này nó tân lắm.
Là như xe này nó bền không chứ anh?
Bền thì nó có bền đó, nhưng mà nó đang bị cái vấn đề mà trở ngại đó. Cô chạy, cô thay nhớt, xong cô chạy chừng 1 tháng là cô phải trở lại căm tim nhớt. là tại nó đốt nhớt, không biết hiểu lý do tại sao nó lại bị như vậy, mà đi là nó cũng chưa có ra cái defect này để nó có cái record. Dù rằng anh Bằng có đề nghị lên cái người thuyết trình viên, nhưng mà họ nói họ sẽ đem cái report này, nếu mà có trên 20-30 người hoặc là 50 người thoải mái á, thì người kỹ sư họ sẽ có cái record.
Ông em muốn hỏi đây, cái mẹ xe này á, biết mẹ xe này 2014 á, anh nghĩ nó xe nó mệt không ạ?
Dạ nó không có bền, cô cũng nói là của hãng Chrysler, mà cái xe này nó bị trở ngại, đang bị trở ngại rất là nhiều. Mà nếu mà cô mà đi cái xe này, cô nên mang súng luôn cho giống là Cowboy Texas.
Ông bây giờ em không nói cái xe đó, bây giờ em đổi qua cái xe mẹ xe này.
Cái đó thì là cũng một cái bếp luôn.
Nếu quá
cái, yeah, cái Mercedes mà cô mua mới hay là cô mua cũ?
Không, mua mới 2014. Dạ, thấy thì sao? Em thấy nó mau tiêu quá, sao nó nhàn máy nó không êm.
Cái đó đâu phải là mới 2014, bây giờ là 2018 rồi, thì nó là cũ chứ không phải là mới.
À, nhưng mà em mua lúc mới, nhưng mà em đại đi chơi đừng lần à, lấy giờ như nó như mai hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà em thấy cái máy nó không êm.
Dĩ nhiên là khi mà nó còn mới thì nó sẽ êm, rồi về sau này nó sẽ là cái thứ hành hạ mình nhiều. Tại vì cô mua một cái Toyota thì cô chạy nó 5 năm, cô sửa 10 đồng vẫn là 10 đồng. Còn cái Mercedes đó cô mua 100 đồng, khi mà cô sửa nó lại tới 10 đồng. Tức là...
Nhưng mà bây giờ... Nha, nha.
Thì cái xe Mercedes là cái loại xe có tiếng, mà nó cái bảo trì nó rất là nặng. Rồi thì nếu mình là thương gia đó, mình chỉ dùng nó là cái vấn đề giao tế đó, thì người ta chỉ xài nó 5 năm rồi người ta bán đi, còn người ta không có giữ nó bền, là tại vì nó chỉ có cái bề ngoài, nhưng mà cái mà bảo trì nó tốn nhiều tiền lắm. Cái Toyota là cô làm một cái maintenance nó thì có thể tốn 200-250. Mà cái Mercedes á, một cái maintenance A hoặc là B của nó là từ 1.500 tới 2.500, mình thấy cái không có lợi. Ừ.
Nhưng mà bây giờ mình bán ra thì mình bị lỗ quá nhớ.
Dĩ nhiên, cái xe nào cũng vậy, khi mà mình mua mới á, thì cái Toyota đó, cô mua thí dụ như là 10.000, khi mà nó ra 2 năm cũ á, cô bán lại còn được 8.000. Còn cô mua cái Hyundai á, cũng là 10.000, khi cô bán lại còn có 4.000 hoặc là 5.000 mà thôi. Cái value của nó nó rớt như vậy đó.
Là nó với sư Phật nào mà nữa thằng Toyota hay sửa không chứ?
Dạ có Sport thì nó có chứ, nó đủ loại hết. Mình muốn muốn loại nào cũng có, nhưng mà cái loại mà giữ được cái thăng bằng bền nhất, mà nó vừa nằm lưng chừng với cái tuổi mà 35-40 á, là cái Toyota Venza thưa cô.
Ờ, không muốn dạy xe Sport á.
Qua mà Sport thì cô phải cho biết cái loại nào để mình tìm.
Sport nó loại nào nốt nhất nữa thằng Toyota?
Nó có nhiều loại Sport lắm. Cô muốn là cái loại xe đua hay là cái loại family hay là cái...
Loại xe đua à, loại xe đua.
Loại xe đua thì nó có cái
size. Dạ vâng, Kim Anh nghĩ là nếu mà loại xe đó thì Kim Anh thấy là có Lexus hai cửa cũng đẹp với chị. Nếu như thực sự mà chị muốn mua thì có chiếc Lexus cũng rất là đẹp. Dạ vâng, thưa với quý vị là quý vị đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Quý vị có thể gọi số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110 quý vị nhé, 817-899-4110. Thì Kim Anh sẽ chuyển máy để chú quý vị có thể hỏi trực tiếp với chú Anh Bằng. Thưa chú Anh Bằng, là cái thời tiết như thế này, là ngày hôm nay thì Kim Anh nghĩ là cái dealer của chú coi như là chắc là đã ấm áp hơn rất là nhiều rồi, và khách từ sáng tới bây giờ chắc cũng rất là đông rồi, thành ra là chú ăn trưa có vẻ hơi trễ đó, thì không biết là sau khi ăn trưa thế này thì có bao nhiêu người khách đang đợi chú chưa?
Dạ vâng, có đợi mà thì bây giờ hiện tại thì mình thấy xe sống nó ít hơn là xe chết nó kéo tới nhiều quá, bị cái cơn lạnh đó mà mình không có thể tài nào giải quyết nó trong vòng một tuần. thì nó cũng rất bận.
Dạ, giống như lần trước chú cũng có chia sẻ là có nhiều người khách, cái chương trình cuối năm mình nói đó là có nhiều người khách thì rất là dễ thương và có nhiều người khách thì cũng hơi là khó tính.
Đúng thì rồi. Sẽ hơi hối chú một chút cho nên chú lúc nào cũng bận rộn hết.
Nhắc cho quý vị biết là nếu như mình có mang xe đi sửa đó thì mình make sure là mình có thời giờ nè. Yeah. Thứ hai nữa đó là
mình cũng nên cảm thông cho cái người thợ máy một chút.
Tại vì khách hàng là thượng đế, ai cũng muốn take care khách hàng mình thật là tốt nhất, không ai muốn mất đi khách hàng cả. Nhưng mà có những cái mà mình không muốn nó xảy ra thôi. Thành ra bây giờ muốn đi thay nhớt xe hay là muốn làm thì cứ drop cái xe xuống rồi đi làm, hết giờ tới pick up là nhanh nhất. Còn mình ngồi chờ, cái tâm lý ngồi chờ là nó sốt ruột lắm, còn rất là mong muốn cho nó nhanh. Đó là một cái lưu ý nhỏ để cho mọi người đỡ phải bực mình khi mà đi làm maintenance xe chẳng hạn, đúng không chú?
Dạ vâng, cái kinh nghiệm mà Kim Anh chia sẻ đó cũng giống như kinh nghiệm bạn trai bạn gái mà hẹn hò đó. Một giờ mình chờ, một giây mình chờ đợi, mình cứ tưởng tượng là một tiếng đồng hồ. Ví dụ như cái người thợ máy mà họ có rộng cái thời gian đó, khi mà họ làm cái trách nhiệm mà mình yêu cầu họ làm, rồi họ còn có cái thời gian để họ liếc ngang, liếc xuôi, liếc ngược bánh xe thắng hoặc nước hoặc có cái gì nó trở ngại không, thì họ nếu mà nguy hiểm thì họ nói cho mình biết, còn không thì họ nói là cái xe ở trong cái tình trạng tốt. Cái câu mà ông bà ta nói là cái thời gian là cái phương thuốc nhiệm màu, mình cho cái người thợ máy có cái thời gian thì cái việc làm của họ luôn luôn là cái việc làm hoàn hảo, thưa ai cô.
Mà vừa rồi có một vị thính giả hỏi mua những cái chiếc xe đó thì các bạn thấy là quá là ý nghĩa để mà cho một cái suggest, tại vì mua một chiếc xe nó cũng đi chung với mình cũng rất là lâu. Và nếu như mình chọn lựa lầm đó, khi mà mình không cần biết là chiếc xe nó đắt hay rẻ bao nhiêu, nhưng mà out of the door, ra khỏi cửa là đã mất giá rồi. Quý vị mua một chiếc xe mới chưa đi nhưng mua ra khỏi cái dealer đó thôi là đã mất giá, đúng không chú? Thành ra quyết định mua một cái brand, một cái xe là nó không có phần kém phần quan trọng. Nhất là mình sử dụng cái xe nó vào mục đích gì, hay là mình sẽ dùng chiếc xe đó vào mục đích gì, và mình đi nhiều hay đi ít. Đó là cái mình cũng suy nghĩ, và rất may là đã có chuông bằng để mình có thể hỏi, để có những cái suggest cuối cùng. Và khi mình quyết định mua thì mình sẽ không có hối hận, đúng không chú?
Dạ cứ đúng như vậy. Vì cái đầu chương trình mình cũng nói về cái anh muốn mua cái xe điện đó, thì cái câu giải thích ưu điểm và khuyết điểm của nó thì Kim Anh với Thổng My anh Bằng nghĩ là cũng đồng tình với anh Bằng. Tại vì mình
đúng rồi thưa chú, tại vì những cái sản phẩm mới ra thì lúc nào mình cũng không có thể nào mà perfect được, giống như là iPhone vậy đó chú. Những cái mẫu mới ra thì lúc nào chính bản thân Thảo My cũng sẽ chờ cho những cái người mà người ta thử dùng trước xem sao rồi mình có bị lỗi.
Bây giờ thì rất là đông quý vị gọi vô, Kim Anh xin mời vị thính giả tiếp theo nhé. Hello. Dạ vâng, Kim Anh Thảo My xin chào ạ.
Tôi tên là Peter.
Dạ vâng, xin chào anh Peter.
Mà anh đã có hỏi với chú anh Bằng à?
Dạ, xin chào hai cô, xin chào anh Bằng. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vấn đề thay nhớt. Xe của tôi là Honda Civic. Thì bây giờ tôi mang qua dealer là tôi thay nhớt, hay là tôi mang tới một cái shop Mỹ cũng không bé, không nhỏ đâu, cũng lớn đàng hoàng, thì dĩ nhiên cái shop mà mình biết Mỹ ở ngoài thì nó rẻ tiền hơn, thì tôi nghĩ what's the difference đó. Thì họ cũng thay nhớt rồi, họ cũng reset lại cái program đàng hoàng đầy đủ, thì tôi nên vô dealer hay là tôi ra cái shop Mỹ? Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai á, là anh Bằng có biết cái xăng QT bắt đầu họ bán cái loại xăng là E15, tức là 15% ethanol, thì tôi hỏi anh Bằng về cái xăng có dùng được không, thì tại thấy nó rẻ hơn á. Hai câu hỏi nó như vậy.
Ok, anh Bằng trả lời câu thứ nhất, tại cái điện thoại anh rất là khó nghe. Cái câu hỏi thứ nhất của anh nó cũng là rất là bình thường, mà anh Bằng nghĩ là Thảo My với Kim Anh dư sức hiểu được cái câu nói này. Thì cái xe anh mà nó còn ở trong cái trường hợp mà warranty đó, thì mình nên trở lại thí lượng để đưa cho họ làm, tại vì họ có trách nhiệm với cái xe này mà mình lại không có tốn kém nhiều, mà mình nên đem lại cho người ta bảo trì tới khi nào cái warranty này nó hết hạn rồi á. Dĩ nhiên vì cái vấn đề kinh tế gia đình, mình không muốn phải trả một cái số tiền lớn để mà làm cùng cái việc mà ở ngoài họ có thể làm được. Nhưng mà với cái điều kiện như thế này, khi mà mình tới một cái tiệm sửa xe mình muốn thay nhớt mà mình compare cái quality thì mình hỏi người ta là cái loại nhớt anh đang thay cho tôi là cái loại nhớt gì. Nếu họ nói là cái loại nhớt của tôi thay cho anh là có nội cái loại mà full synthetic thì nên làm. Còn nếu synthetic plain thì cái xe tôi còn mới, tôi không thích xài plain mà tôi cũng thích xài cái loại nhớt rẻ tiền hoặc là cái nhớt recycle vì nó sẽ ảnh hưởng cho cái tương lai của cái xe tôi. Tôi muốn xài cái full synthetic cho cái máy tôi nó có cái độ bền với cái thời gian. Thì cái số tiền mà anh thay là bao nhiêu để mình compare với dealer. Nếu nó rẻ hơn mà người ta thay cái quality cao hơn của dealer thì nên làm. Còn vấn đề mà cái xe còn warranty không nên làm, không nên đem ra ngoài, nên đưa vào trong hãng nó làm. Tại vì nó còn trách nhiệm với cái xe của mình. Thưa anh, còn cái câu 2, cái điện thoại quá khó nghe, anh bằng cố gắng hết mình nhưng mà không nghe được.
Dạ, tôi hiểu.
Trở lại với hai cô sướng ngôn viên trong đài.
Dạ vâng, thưa chú, câu hỏi của anh vừa rồi là anh có hỏi là bây giờ ngoài cây xăng nó có một loại xăng mới rẻ hơn những loại xăng khác thì loại xăng đó có dùng được không?
Loại E15 á.
E15 thưa chú.
Cái E15 là cái ghét của họ, là cái ghét thực vật không nên xài anh. Cái này anh bằng đã giải thích mà nghĩ là Kim Anh không có cái ngày hôm đó, nhưng mà Thảo My nghe có nghe và chú kể từ hồi năm 70 mà chú sang bên đây thủ ứng thì cái xăng lúc bấy giờ nó là 27 cent cho một ca long. Và khi tới 72 chú trở về chiến trường Việt Nam thì cái khi mà trở lại năm 75 á thì cái xăng đó là 67 cent cho một ca long và thuốc lá lúc đó là 25. Cái E15 là cái nó stand cho cái ethanol, mà tới mấy cái trạm xăng mình thấy á, là cái xăng mà nó ethanol nó là nó có pha vô cái xăng là 15%. Là cái này là cái gas của họ, là cái gas thực vật, mà những cái xe mà có trang bị cái system mà nó để là fuel flex với in flex hoặc là flex fuel thì những cái xe này nó có thể xài hai cái loại xăng. Còn cái ethanol này á, là người ta bỏ cái B12 vô trong đó để làm hòa tan giữa oil và nước. Thì cái xăng này nó chỉ xài cho những cái xe có cái hệ thống mà fuel flex nó mới xài được. Nhưng mà anh xài cái loại xăng đó, cái đường dài cái xe anh là sẽ trở thành là cái xe xấu. Tại vì cái nó sẽ phá cái catalytic converter của anh, nó không có tốt để xài. Mà cái xe anh make sure là nó phải có cái system đó để xài. Cái này đó là năm 80 khi mà khan hiếm xăng đó, người ta ra cái loại gas của họ, mà cái loại này đó, cái base của nó là nước chứ không phải là dầu. Thành thử sau này đó, họ ra nhiều quá nó mới bỏ cái B12 vô để nó hòa tan giữa nước và dầu để xài. Nhưng mà nếu mà anh xài cái đó chừng 10 lần anh sẽ thấy cái xe chạy khác liền. Dạ vâng, trả lời với hai cô xứng ngôn viên.
Dạ vâng, không biết vị khán giả này có nghe rõ không ạ?
Dạ con, tôi hiểu rồi. Thì tại tôi có hỏi nhân viên của cái xăng, họ nói cái loại xăng này cho những cái xe mà từ đời 2001 trở lên.
Dạ vâng, thì nó phải có cái system là cái fuel flex trong đó đó, thì nó là cái loại xăng thay thế khi mà mình không còn dầu để chạy nữa thì người ta chạy. Nhưng mà thật ra nó là cái gas của họ, là cái thực vật mà nó biến chế, là anh biết cái alcohol nó là cái bế xịt mà nó đốt cháy được, nhưng nó vẫn là cái bế nước chứ không phải là dầu, thưa anh.
Vâng.
Dạ vâng.
Thôi, thấy rẻ nhưng mà không có ham.
Nhưng mà anh xài cái đó chừng 10 lần anh sẽ thấy cái xe anh nó chạy khác, và từ đó anh sẽ bảo trì cái hệ thống mà ô nhiễm của nó rất là nhiều, và cái xe anh nó sẽ vào cái lồng xi lanh.
Dạ vâng,
được rồi, cảm ơn anh Bằng nhé.
Dạ vâng.
Chào hai cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều.
Chú Bằng có một cái lời khuyên lần trước các bạn nghe và các bạn đã làm theo, đó nghĩa là mình thay đổi hẳn một cái loại xăng, giống như mình nói đúng là tiền nào của đó, mà chiếc xe chạy khá là khác hẳn luôn, nó vọt hơn, nó dễ chịu hơn. Thành ra là đúng như người ta nói, ông bà có nói rồi, tiền nào thì của đó, đúng không Thảo My?
Đúng như vậy đó chị Kim Anh. Sau khi cái lời khuyên của chú anh Bằng từ rất là lâu rồi thì Thảo My đã thay đổi cái loại xăng của mình, tại vì quan niệm là xe cũ của mình thì mình không cần chạy cái xăng tốt á, nhưng mà thực sự ra là xe cũ thì càng phải chạy cái xăng tốt để mà nó bảo trì chiếc xe tốt hơn. Và ngay sau đây Thảo My Kim Anh xin được mời một vị thính giả tiếp theo.
Vị thính giả cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chào ạ.
Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi cho anh Bằng ạ. Dạ vâng, vị thính giả này không lên tiếng, chương trình tới bây giờ đã không còn giờ nữa. Hồi nãy nghe có một cái câu nói với chú anh Bằng đó là xăng đó, là nãy khi mà có vị thính giả gọi hỏi thì Kim Anh Thảo My á, Kim Anh với tắt cái mic, Kim Anh nói là bây giờ thành đệ tử của chú anh Bằng mất rồi. Tại vì những câu hỏi của thính giả hỏi Kim Anh Thảo My bây giờ bắt đầu có thể trả lời được, chú anh Thằng thấy có hay không?
Dạ vâng, thì thấy nó, cái câu nó rất là đơn giản. Cái xe mà còn warranty thì dĩ nhiên là mình phải làm theo đúng cái lộ trình mà cái người kỹ sư họ yêu cầu. Còn nếu mà ngoài cái đó rồi mình phải trả tiền, có ai mà muốn trả tiền nhiều hơn không, mà cái quality của người ta đổ cho mình là full standard còn tốt hơn của dealer mà cho. Thường thường là mình vô đó là những cái warranty nó sẽ làm cho mình, nó sẽ không làm một cách hoàn hảo bằng cái mình trả tiền fresh ở ngoài, mà mình trả rẻ hơn mà xài cái đồ tốt hơn. Bây giờ mà Kim Anh với Thảo My thử cứ nhìn đi, giữa cái tiền phút tem và cái tiền mặt, cái nào nó cùng một cái, có cái số bằng nhau, có giá trị, nhưng mà tiền mặt nó vẫn hơn, đúng không?
Đúng rồi, thì giống như Kim Anh có nói đó, cái gì cũng vậy, nó có cái sự khác nhau một chút xíu. Mình nói là nước thì vẫn là nước, giống như hồi nãy chương trình mà bạn gái và đàn da mình có nói, nó khác nhau, nó vẫn là nước nhưng mà quality nó khác nhau. Táo cũng vẫn là táo nhưng mà táo organic nó sẽ khác với cái loại táo bình thường. Thành ra là mình là người lựa chọn, thành ra là mình nên lựa chọn thông minh nhất có thể nếu như mình có cơ hội mình biết, đúng không chú? Một lần nữa Kim Anh và Thảo My cảm ơn chú anh Bằng rất nhiều với một cái chương trình rất là ý nghĩa cho Đồng Hương vào bắt đầu năm 2018, và luôn luôn chúc cho chú anh Bằng có thật là nhiều sức khỏe để mà luôn đồng hành. Và Kim Anh, Thảo My và chú anh Bằng sẽ cố gắng làm cho chương trình nó sinh động hơn và có nhiều vị thính giả nghe hơn và giúp được nhiều hơn cho quý Đồng Hương. Và không quên để cho Thảo My có thể gửi lời chào tới chú anh Bằng.
Dạ vâng, tất nhiên. Cảm ơn chị Kim Anh rất nhiều, và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với chú anh Bằng, bởi vì chú anh Bằng là người giúp đỡ Đồng Hương rất nhiều, cũng như là Kim Anh Thảo My ngồi đây mỗi lần mà làm cộng tác chung với chú vào trong chương trình này á, thì rất là học hỏi được rất là nhiều điều từ chú. Cảm ơn chú đã dành thời gian ngày hôm nay rất là quý báu để có thể giúp đỡ cho Thảo My, Kim Anh cùng với quý Đồng Hương. Xin kính chúc chú một ngày làm việc còn lại thật là tốt đẹp, và cũng như một năm mới thật là may mắn và đầy tràn đầy niềm vui, thưa chú.
Dạ vâng, xin chân thành là cảm ơn hai cô sứ ngôn viên dễ thương, nhưng mà những gì anh Bằng trao đổi mà hai cô sứ ngôn viên luôn luôn là hưởng ứng, như anh Bằng nói cái loại xăng 93 mà hai cô đã thử và thấy cái công hiệu, thì chứng tỏ rằng những gì anh Bằng nói không phải là nói láo, mà là những sự thật, tìm những cái phương pháp tốt để cho tốt cho cái xe của mình. Như cái đầu chương trình thì anh hỏi về ưu điểm và khuyết điểm, rồi cái xe điện thì anh Bằng cũng đã trả lời, mà trả lời bằng cả trái tim của mình, bằng cái sự chân thật, chứ không suối người ta làm bậy để rồi mình sửa xe người ta để mình có tiền. Cái đó là một cái sai lầm mà anh
đó
Bằng
đó là đặc biệt nhất, nói về chú anh Bằng đó, thưa chú,
là ngùng rất là một có tâm. Dạ,
đúng
vâng.
Rồi
dạ vâng, là như vậy. Thì cái khi mà người ta hỏi cái E15 thì hai cô khi mà tới trạm xăng mình có thấy cái chữ ethanol mà nó để 15% không?
Dạ Thảo My thì không để ý lắm thôi chú.
Lần tới đi ổ xăng hãy để ngay.
Vâng.
Nó có để cái percent mà cái ethanol là cái gas thực vật mà nó pha vô cái loại xăng mà 87 rẻ tiền nhất. Bởi vì mình xài cái loại xăng đó nó sẽ có hại cho đường dài. Cái mà kế tiếp là mình có thể sử dụng cho những cái xe brand new, nó chỉ còn là kêu bằng gượng gạo sử dụng thôi. Nhưng mà 93 là một cái loại xăng nó có thể, nó cũng có ethanol mà cái percent của nó theo cái bộ quốc gia mà của chính phủ đó, thì họ quy định là cho phép để đốt hết những cái loại thực vật mà họ đã chế ra từ năm 80-81 lúc mà khan hiếm nhiên liệu đó, thì mình trút vô cái xe nào chẳng khác nào mình nói 5 năm, 10 năm nữa tôi muốn xe mới, tôi làm như vậy để bà vợ tôi cho tiền để tôi mua xe mới, thì cái đó là cái mục tiêu. Còn dạ, nếu mà mình muốn phá hại cái xe mình, cái chuyện đó không người nào muốn làm. Những gì anh Bằng chia sẻ trên đài là bằng cả trái tim, bằng cả cái tấm lòng, bằng cả cái sự hiểu biết của mình, để mong mỏi là giúp được đồng hương có một cái kiến thức về cái kỹ thuật cái xe hơi mà mình đang sử dụng. Trước khi chia tay một lần nữa, anh Bằng xin một lần nữa xin chia buồn cùng anh Trương Minh Ẩn cũng như gia đình chị Xuân cùng hai cháu và cái người bạn không được may mắn. Anh này cũng là một người khách hàng mà cũng là một người bạn thân, mà anh sinh năm 49 thì ảnh là tuổi con trâu, còn anh Bằng là tuổi con cọp, là sinh 50 thì nhỏ anh một tuổi, nhưng mà là cũng cùng trong cái division của cảnh sát hồi xưa, thì đương nhiên là biết nhau nhiều. Thì cái sự ra đi của anh Bằng cũng rất là buồn, khi mà mình ôn lại những kỷ niệm vui và buồn đều có, thì ngày mai anh Bằng sẽ có mặt ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiệm thì vẫn mở cửa nhưng mà anh Bằng sẽ không có mặt, nếu mọi thắc mắc quý vị có thể gọi vào tiệm và xin để lại cái lời nhắn cũng như là cái điện thoại, khi anh Bằng trở về sẽ trả lời để không phụ lòng quý vị. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một buổi chiều hạnh phúc ngày thứ sáu. Và ngày thứ bảy thì gần nghe nói là thời tiết nó ấm lại, thì coi như là cái sự di chuyển của ta không có bị vất vả lắm. Xin chúc hai cô có thời gian còn lại làm việc vui và một weekend đầy hứa hẹn vui vẻ khỏe mạnh, thưa hai cô.
Dạ vâng, Kim Anh cảm ơn chúng bằng rất nhiều. Và thưa quý vị, và quý vị đừng rời khỏi làn sóng, Kim Anh và Thảo My sẽ trở lại ngay trong một vài phút thương mại quảng cáo nhé.